sự của người ta vẫn không quan tâm, không cho ngày nghỉ, ngày nghỉ thật, không cho ngày lễ, ngày đó tối tới lén lễ. Đến cái cách mạng văn hóa xong rồi thì ngài quay trở về dựng lại các chùa miếu, là cái chùa miếu ngài dựng lại đầu tiên đó là Tây, là gọi là Phật Lai Cổ Tự, là Phật tới cái là cổ tịch và ngài chủ của nó không có chùa cao, không có đạo tràng rộng, mà chỉ sắp xếp Phật Bồ Tát xuất hiện ở đó. Giờ chúng ta có chịu bị phạt không, hay là tranh đua, hay là tranh nhau, hay là phiền não vẫn chưa rõ. Đó là cái phần xét của chúng ta, tùy mọi người quyết định. Nếu một người nào ở đạo tràng mà không thành tựu, nhất định đọa đày. Cho nên chúng ta nói rõ là phải đặt sẵn là nó ở Bồ Tát tới thì chúng ta mà tưởng tình không thì thuyết pháp. Các vị Bồ Tát trong đó thì biểu hiện từ ngày đó bà Lưu Tố Thanh niệm Phật chỉ hơn một năm viên mãn tự tại bản thân. Tại sao chúng ta lại không dám làm, không chịu làm, không muốn làm mà vẫn ở sống trong phiền não tập khí đó, lại tăng dần tăng dần cái gì? Ông là phải lấy phận sự làm của ngài đại diện trong đó thì ha, để tôi đề nghị là bát quan trai giới, giữ bát quan trai giới thì để bớt cái việc nấu ăn nấu nướng phiền não lắm, mà đánh chằn nhau tranh giật nhau mà nấu. Người này muốn ăn cái này, người kia muốn ăn cái kia, đổ tháo cái quỷ làm sao mà bạn sanh. Thế thì chúng ta sẽ có cái gương á của ngài Hải Thiện mà thường nói mỗi ngày ngày coi 6 lần, yêu cầu chúng ta coi 3 lần, chúng ta coi chưa thấu lần. Cho nên giờ mà thượng giảng mà chúng ta mới thấy ngài cảnh giới của ngài Hải Thiện đó là lý nhất tâm bất loạn, là minh tâm kiến thành, kiến thành Phật, biểu diễn tích đơn giản dễ dàng. Hai hạng người có thể phù được, thứ nhất là thiện căn sâu dày, phúc báo to lớn, nghe một hiểu ngàn, nghe nói niệm Phật là buông xuống tất cả niệm Phật. Ai làm gì mấy tuần nay nghe rõ ràng. Cho nên ai làm gì á thì cứ ăn đi với làm quá. Ý á, bác quan tài dự ăn buổi trưa thôi, từ sáng đến từ hồi trưa còn giữ lại ai á không được á thì là ăn không có nấu nữa, dư thừa cái địa phúc báo đâu mà tụ cứ khoe ra nấu ăn gì rồi chết nữa. Cho nên làm sao mà không dám được, biết nó phiền não tâm lý quá nhiều, nghe nói bao nhiêu bây giờ lại đổ ra thành đó phiền não quá lớn à, trong ai cũng trong ai cũng phiền. Cho nên tôi nói để đẩy đến chặn đó là đồng minh giữ cô tâm khuyên đừng đi xuống địa ngục đó, ẩn lại mà thôi đi. Tôi chỉ đến chặn con á, Phật tử nó hãy tự mình lo ăn, đừng có phiền toái quá, tu mà cái gì mà phiền dữ vậy nè. Cho nên nó lên nó họ Bồ Tát họ bắt qua đại dương ăn nửa ngày rồi. Sáng ăn rồi trưa ăn rồi chiều mới dùng thông viên nè để mà bạn ăn chớ. Cái bữa đây là cái gì mình đó em nó cần tấn từ đó nó vô bị của lập cái tình dịch này nó dính một cái đó là mấy tiếng hôm sau đồng mấy tiếng sau thì chết đó. Không phải chuyện đùa đâu, là mà cái tâm chúng ta phiền não tham sân sân hận nó trong đó cảm ứng được những cái vi trùng này nó tới đó. À, giờ thì cái cảnh khác á, hòa thượng bây giờ nói ai muốn đi thì đi, ai ở thì ở, ai đi thì phải đi cần nhất ứng viên ai đi đặt ai ở thì cứ làm Phật sự. Giờ tôi nói lời hòa thượng nói tôi nắm bắt họ lại, tôi muốn đi ra tôi muốn ở lại. Thế thì lại phạm hội ở đây nó nhưng mà thế tôi đâu muốn về, hòa thượng gọi về nữa. Tôi muốn hoàn thành là còn cái gì muốn ở đây cúng đường đó cúng cái gì cứ cúng như vậy đó, còn muốn tranh chấp đâu. Cho nên những người lớn tuổi nó phải buông xuống đi, con có thì về nhà đi, đừng có ở tại đạo tràng mà gây tội họa không biết bao giờ mà tới làm chướng cho người tu hành. Nó nói rõ là có nguyện tâm đó nói là ảnh luôn, không có nhẫn tâm để quý vị mong men xuống vực thẳm đâu. Cho nên nó theo bây giờ hòa thượng lời sư pháp hòa thượng chỉ có là trong đó một câu niệm Phật bất khả thực thi, ngài hạ hiền hòa thượng bị tu diễn 92 năm chỉ một câu A Di Đà Phật. Trước giờ là trước giờ ra đi ngài còn hút đất còn dỗ bỏ còn tưới tay, và tối đó ngày nào thì sáng ra thấy đèn vẫn sáng vô thấy hòa thượng đang đi rồi quần áo xe đã thẳng thắn biểu pháp cho chúng ta thấy. Và trước đó trước hôm ra đi đó lại chủ động cầm cái quyển sách tăng tán thán văn là cái biểu pháp xa cùng, muốn Phật pháp hưng thịnh thì tăng phải tán thán, muốn Phật pháp đó trường tồn thì người tu hành phải tán thán giúp đỡ giữ cho công phu được tốt đã. Cho nên chúng ta thấy người nào á mà hay hay chúng chúng ta tập tối là làm sao mà Phật pháp hưng thịnh đại được, phải có cái tâm á với chúng sanh thì mới tương ứng Bồ Tát được. Còn chúng ta vì cái tâm đố kỵ với chúng sanh làm sao chúng ta về Tây Phương được, cho nên tu bao nhiêu năm vẫn không thành được, phiền não vẫn cứ thành. Chúng ta cũng cảm thấy phải quyết định lại.
sám hối nè, đến bữa sinh nhật của ngài nó
chồng á, tôi là bà anh nói chứ đừng có nấu vậy mà cứ nấu bưng ra cho tôi á, cái tâm tham ăn vẫn chưa chưa cho nên không giữ được phần sự của mình là tôi ăn à. Mâm cơm nó bày ra món ăn ngon quá thì phải ăn luôn, ăn được 3 ngày nó quen rồi thôi bỏ không giữ được. Cho nên hai bên đều đọa đó chứ không phải không rất phúc báo gì đâu. Tôi á đọa mất phúc báo mà cái vị cũng đọa vì phá tâm của tôi. Cho nên chân tướng sự thật này phải nói rõ cho cái gì đấy, đừng có dành ra cũng dường nữa, phải mau về Tây Phương chăm chăm một câu niệm Phật. Người nào chưa có năng lực niệm Phật đó thì phải ráng lễ bái sám hối, thấy cái con đường của mình là người làm ít, chúng ta phải biết được con đường mình đi tới đâu cả. Cho nên cái phần sự đó phải nhìn á, chứ bây giờ công phu cái việc cũng một đâu giữ sức để ra ngoài tung hoành thiên hạ đâu, ai gì hết trong đó thì về nhà đi, ở đây tạo tội nó còn sâu nữa. Đừng phá hỏi đạo tràng đó, không biết bao giờ ra khỏi địa ngục đó. Tôi á lúc xưa cũng mơ hồ, bây giờ có giảng pháp như giảng giới nhân Phật thật là sợ đó. Hòa thượng không có cổ vũ chúng ta hồi nhớ vì so trong đồ vậy đó, cho nên là hòa thượng vẫn là nói hãy tư để tự quy, tư cảm tin rồi nên đến thập thiện nghiệp đạo thì có lại chân thành thọ giới vì con mình có được nghiệp. Cho nên ở làng đó nên nó mở ra cái bài bài đặt ở đây quý vị đó có tiếng Việt đó mà có giảng sơ sơ rồi đã có ra âm để tự quy thành á thanh tịnh quốc thì trong bên kia nó có tiếng Việt và cuối cùng nó có giảng lúc đó nghe trong đó được tiếng một ngày nó nghe trong đó nghe nhiều lắm thì chưa hiểu được đó. Môn niệm Phật một cái tâm đố kỵ làm sao thành, không có tâm từ bi được đó. Thấy người ta hơn một cái là chúng ta là thấy thấy là kẹt liền à. Rồi nó phi cho là cái màn đó nó không chữ gì đó thiếu kẹt quá không như lý như pháp, cho nên phải chọn người pháp khác. Một là thanh trụ, hai đó là tuệ tuệ là tật nguyên, vì cái nào không đúng không lý không lý không đúng lý pháp đó. dưới trên dưới phải rõ ràng minh bạch, đi đứng nằm mà đi đứng ở trong đó ta vào phải minh bạch đó. Cho nên đó là giới luật, mà giới luật khó quá cho nên mà thằng lấy đệ tử quy đó, mà đệ tử quy chúng ta không học ở trong đó lớn tuổi già rồi, chướng rồi, bướng rồi, phải cố gắng mà học đó thì mới vô được đó, thì giới niệm phật mới thành tựu được. Còn không có phiền não tập khí niệm phật không thể đạt thành đâu. Thì hiền hòa chân thật pháp đức tâm của chúng ta không có, lúc xưa người ta không cần, bây giờ chúng ta phải cần. Từ đệ tử quy nghe rồi đó, chưa ăn cơm đó thì cũng phải đợi họ ở cảm ứng thiền ra lấy hai cái này là các bạn được, rồi từ đó tu thập thiện. Không có giới là tập thiện làm ngon lành đó là giới đó, mà thọ một cái phá đọa đó đã là có tội, có lỗi của phá giới rồi, của phá là cái tội tánh của sát sanh trộm cắp tà dâm uống rượu nói dối, đó là tội rồi. Lại thêm một cái tội nếu khỏi tới lại phá giới, tội rất nặng đó. Phật pháp Phật nói trong đó không thể nào tôi gì đi tiến định được đâu, giờ phải tu năm ngày á, ngũ đại sư từ bi thọ giới cụ túc rồi trả giới lại, không dám giữ giới tỳ kheo. Ngài không phải không giữ được, nhưng mà chúng sanh sẽ chấp như vậy đó là thọ hết nó, cho nên đó để giữ Phật qua một bên, giữ lấy á, thập thiện ngũ giới bát quan trai giới Bồ Tát. Bây giờ chúng ta làm sao để đến được ngũ giới này, các trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu này, tu thập thiện, làm sao để tu thập thiện đấy? Phải có cảm ứng thiện, thâm tính nhân quả, việc gì làm nghĩ tạo tác của mình đều có bảo đó, không dám làm đó. Cho nên giờ nó tỏ đó, nghĩa là ai là ráng mà chịu, còn đồng tu đó bị phá như vậy nó cũng ráng mà chịu. Tại sao vậy? Quả báo của cái vị lúc trước đã chướng ngại người ta, bây giờ người có người tới chướng ngại thì phải ráng chịu đi, phải trả cái quả lại. Rồi trong đó hết nghiệp rồi chúng ta niệm Phật mới đi, là cái việc chưa trả nợ mà niệm Phật đòi đi đốt Phật đâu có nữa. Nó mà ai cả càng á khó với mình chướng ngại mình phải thâm âm đại đức. Vì sao họ gỡ nghiệp cho mình, họ không sợ tội, họ không sợ chướng, họ không sợ ngại, chỉ mong ta hết nghiệp. Thì thấy đại ân đại đức không? Còn trở nghiệp hoài không hết, để người ta cưng mình, ta khen mình, để cho tham ái chấp trước nó lên, ở lại. Cho nên nó ác thì thức, mà chúng ta cho là thiện đi. Hiểu rồi á, niệm Phật tốt của mình không? Là bản chất bản thân của chúng ta, bổn phận của chúng ta là lấy cái đó bây giờ được lèn lại, có nghe lại để tự quy, nghe lại cảm thiên. Tại sao vậy? Vì chưa làm được. Tôi cần thấy đâu nghe đó, trong đó thấy nó bị làm cái gì có hiểu thì biết là cảnh giới chưa tới à. Chúng ta coi đó, cái băng của Ngài Hải Hiền đó, chúng ta không thấy cũng như một phim truyện nhẹ thôi, 5 phút thôi. Nhưng mà Hòa Thượng thấy rồi, nghe rồi, Ngài nghe một ngày 6 lần, Ngài thấy cảnh giới của Hòa Thượng Hải Hiền.
chưa thành Phật
bây giờ chỉ có một đường thôi, tôi nghe rồi tôi an tâm. Nó an tâm, tôi muốn vào sanh, tôi không muốn làm Phật tử, tôi muốn niệm Phật, tôi không muốn ở trong cõi gieo duyên. Tôi chưa đủ năng lực, tôi chưa đủ tư cách. Ơi Bồ Tát nhìn lại coi mình có tư cách không. Hồi xưa là phải thành Phật đến nhá, công phu thành xéo rồi đi cầu sanh. Bây giờ công phu thành phiến chưa có nữa, bây giờ họ thường đổi cái chủng, bây giờ phải thành Phật chứ không phải thành phiến. Nói vậy thì tốt quá rồi, vậy thì buông xuống á, buông xuống không á. Chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn quan tâm đến chúng ta, luôn luôn gần kề chúng ta, chúng ta phải để hiểu rồi buông xuống đi. Ơi ai á, chờ nghe không, ai á mà có duyên, ai có công phu niệm Phật, ai có khả năng niệm Phật, là chúng ta hoan hỷ vui vẻ cùng nhau niệm Phật, cùng nhau thành Phật, không muốn đông nhiều nữa. Vì thầy Ấn Quang Đại Sư nói một lão đang không quá 20 người, bây giờ làng chúng ta cũng đủ tiêu chuẩn đó rồi, là có 20 người, hai đạo tràng, một đạo tràng trẻ, một đạo tràng già, để trẻ có thể học pháp dùng cái kinh Vô Lượng Thọ chú giải để làm công pháp công phu và tu hành. Người già trong đó duy nhất ở dưới tịnh chiếu niệm Phật, hiện của ta mọi vạn duyên buông xả. Người thật sự tu hành không đòi hỏi, người không đòi hỏi ham muốn này nọ không phải là người tu hành. Chúng ta phải lấy cái gương của ngài Hải Thiện để làm tùy duyên ra. Bây giờ ở trong đó ở làng ít, một nhóm 2 người thôi, nấu ăn 2 người thôi, chi phí 3 người nấu dữ vậy, nấu cơm á, món kho, món canh, món luộc là được rồi, 2 món được rồi, chi mà phải 3 người vô nó rồi nấu đầy để đủ mà bỏ ăn không hết rồi để trong đó hư thối tiêu phúc báo đó nó bồ tát. Mà tôi thấy về đây đó, vô đó một ngày ăn 2 bữa chiều không ăn có khỏe là còn tôi ở làng thì dùng người ta ngày nay nó nói trong tự nó đem vượt qua nó lại đúc đồ ăn lên không ăn nó hư nó tối, do nên nó cứ cầm tự là thôi ăn không thôi thì thấy khỏe, thân thể khỏe. Vì cái sức khỏe của ta, cái thân thể chúng ta nó không chịu nổi 3 bữa, nên nó khuyên những người nào thật sự muốn tu đó đi, họ bắt con trai giữ tu buổi chiều đó tự nhiên tâm thanh tịnh, tối ngủ khỏe bằng sáng dậy sớm, còn ăn nhiều đó trong đó phiền đó. Mùa đông gần tới rồi, mùa đông gần tới rồi đó, vấn đề gì xảy ra biết không, ăn nhiều cửa đóng kín mới sáng là hồi cái mùi á của trung tiện nó nổ ra, cho nên không ăn á thì không có trung tiện, không có hơi. Con ăn nhiều á buổi tối cái gì ăn, buổi sáng chúng ta xả hơi ra bước vô ở chánh điện cả một mùi hôi, như vậy làm sao có tâm thanh tịnh, làm sao chúng ta. Thì sáng nó lạnh quá đốt lò sưởi mà, đốt lò sưởi cửa sổ phải đóng lại hết mà, cũng cho mỗi người cho là xả hơi trong đó 10 người 20 người thì chắc điện nó phải hôi mà, hôi như vậy chúng ta sao cảm ứng được chư thiên. Cho nên nó mùa đông như ráng đi cho cái thánh điện nó thanh tịnh, và trong đó đi á vệ sinh đó, dép của cầu ở của nhà cầu riêng mà dép đó của sách điện riêng, mà chúng ta đem cái dép của đi dép của mình mà vô ra nó xong rồi nó tiêu rồi, nào nó tiêu rồi chúng ta đi cái bố đi kinh hành đó ba mẹ buổi sáng nó thanh tịnh, nó không có hối khí, chứ có ăn nhiều trong đó sáng ra trong đó ba bốn giờ sáng vô chánh điện thấy làm sao nữa. Nhưng bây giờ nghe học pháp o thì quả đi tiêu nó đừng ăn thì nó không có xả mình. Ta mới cùng đó tay chân á phải sạch sẽ trước khi cầm tới kinh điển, cầm tới tượng Phật đó. Thì cho nên nó trong đó thì Phật cái gì phải nhìn thấy những cái này rồi cái xe lăn nữa ở trong đó thì coi coi nó có đi vô chỗ nào được không, đem cái dơ trong đó vô chánh điện là tội đó. Hôm nay chúng ta phải kỹ lưỡng cái này, mọi người có cái kinh điển để tôn trọng giới luật đó, chúng ta thấy không phải dễ đâu. À, chúng ta không nghĩ không dạy không tôn trọng người ta không tôn trọng, còn cái thiên thần á hộ pháp người ta không tôn trọng, chúng ta dễ bị quan gia trái chủ nó nhập lắm. Và kể từ hôm nay ở làng cũng đánh đi ngũ tâm hành hạ mỗi đen sạch tay chưa có căn bổn, chưa có năng lực, chưa có thành phần thường nói lấy giới luật á để mà rào, lấy khổ để mà tiến thân. Cho nên chúng ta thấy ngày khổ không, khổ đó
bây giờ chỉ còn nước phải xanh thôi, ai không phải
đó là lựa chọn của họ. Chúng ta muốn bản sạch thì mua sạch, 100% mua người ta hiểu dễ mến cũng bỏ tham ái, người ta giận người ta chửi người sang á là chanh chua thì sao, thì đó là sân giận. Mình đừng nghĩ chung thế ở cái trong đó mà ai mà thật sự có năng lực tu hành đó các bạn đi bộ nó có đâu cần nhiều, mình cứ kết bạn rồi thứ hai ha, thứ ba mình cứ họ sống nhau tu mà tu chứ nó đâu có ai phá mình đâu, tại mình phá mình đó, lễ Phật cái ai phá mình đâu, kinh hành ai phá mình là mình cứ ngó xuống kinh hành tốt rồi, tụng kinh thì cứ nhìn vô khắc trong đó đừng để tâm ở ngoài được thôi, tại sao cái gì được phóng tâm ra đừng coi người này liếc người kia lườm rồi niệm Phật thì nó nhó xuống đi mà câu ăn niệm Phật cách chăm chăm niệm đi thì sẽ có phóng tâm thu nhất lục căn đi, tại sao bỏ trả ra rồi thay phiền não, là con niệm Phật đang nói chăm chăm con à, con chịu nổi chuyện đó ai cũng không lấy dụ chị à, đó bị thông nhất được căn nó con bỏ cửa sổ ra lấy dầu lên phiền não chúng ta thấy không? Rồi xong tâm thứ ba là của tâm bồ đề từ bi đại từ đại bi hồi hướng pháp nguyện tâm cho nên đến cái từ bi thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác và từ bi lấy cái thể là chân thành lấy cái tự thọ dụng là thanh tịnh rõ ràng thông suốt không chướng ngại thân tâm hoan hỷ vui vẻ tự thọ dụng tha thọ dụng gì hiểu được thấu được có phù rồi mình lại nói chuyện chúng sanh cho nên đó Phật dạy chúng ta rõ ràng ta tốt đó chiếu dưỡng phù mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất an báo nhân để tiến lên để tiến lên Phật đạo để tiến về Tây phương để thành Phật vì anh nói nếu mà ta có công phu cao đó thì thọ trì tam quy giữ gìn tâm giới bất phạm quy tịnh bây giờ mỗi lần thuyết pháp hòa thượng đều dạy chúng ta cung đọc cái ngoài quy y đó a xà lê tôn nghiệp ngã đệ tử diệu âm thử tùng kim nhật nại chi mặt tôn quy phật đà lượng trung tôn quy đạt ma ly dục trung tôn quy tăng già chuyên chúng trung tôn cho nên mỗi ngày đều phải cùng với mặt tôn quy y lại. Hay nói cách khác chúng ta phải quy y về với Phật Pháp Tăng đừng có đi ta bà nữa, bệnh dịch nó đang khởi ra mà không có cái tâm quy quay về mà cái chỉ có tâm ta bà tán loạn chấp trước thì phi chết đó à, cho nên nó thường á bây giờ tớ tưởng lại nó phải quay về với Phật Pháp Tăng không? Phải quay về với vô lượng thọ, phải quay về với câu danh hiệu này nó không thể tha thang được nó. Nếu mà nhìn khởi ra nó mau quay về với Phật Pháp Tăng đi. Nếu mà sân học ngang tâm đố khởi ra mau mau quay về với Phật Pháp Tăng thì phải quy y đó. Không có phải chịu đùa nữa. Cho nên chúng ta ráng cố gắng phát bồ đề tâm đi thì mới thành tựu đó, nhất hướng chuyên niệm chưa thành tựu đâu. Phát bồ đề tâm là gì? Kiên trì giữ được thể nhiếp tất cả luật nghi, thể nhiếp đoạn tất cả tâm chân thành xuất hiện
Đi được không?
Hello,
Dạ. Rồi rồi, tiếp rồi. Dạ.
Bây giờ phải thấy cái này dạy hiểu đủ cái hạnh phải làm như thế nào, không trở ngại công việc. Ngài hỏi thì không làm gì hết, không biết pháp cao xa gì hết, chỉ là làm nông phu thôi. Vì sao? Vì chúng sanh đói. Cho nên bây giờ nó pháp cũng hay nó dư rồi, à, pháp có và chánh pháp có dư cho thêm vô cũng chết thôi. Bây giờ giải quyết cái đói của chúng sanh, nên nó làm được cái phật sự này đó. Nên thấy Bồ Tát bảo cái vị mà làm được cái này đó, hãy nhẹ nhàng, hãy khiêm nhường, thấp bé xuống, làm những việc mà người ta không chịu làm, rồi chúng ta niệm Phật thì nó thành thủ đoạn để cái ngã cũng cho nó tơi tả đi, cho nó tan tành đi, cho nó tiêu đi, để giữ cái ngã, để giữ cho nó, trau chuốt nó là ngã kiến chưa phá đó. Chỉ có ở đây để trau chuốt, để nâng bóp cái ngã của mình đó. Ngã kiến là cái thấy sai lầm, rồi đến ngã ái, ngã mạn, ngã si. Ngã ái là tham, ngã mạn là sân, ngã si là mê. Si mê, tham sân si, từ cái ngã kiến sai lầm nó tạo ra đó. Mà bây giờ cái ngã kiến thấy của chúng ta là bồi dưỡng nó bởi ái, sân và si trong đó. Thì cái vị cứ ở đây đi, miễn làm sao chọc mình mà mình không sân là mình bỏ được cái sân đó, để nó khen mình mà mình không đắm, không tham, không ca ngợi là bỏ được cái tham đó. Nghĩa là trong đó mọi việc được rõ ràng, giác ngộ đó là si bỏ đó. Cho nên tham sân si ba cái này bỏ thì cái ngã kiến đó nó không có chỗ đường, từ từ nó hòa thì đó. Mà ngã kiến, ngã chấp không còn thì đại ngã xuất hiện, thì A Di Đà Phật tự tánh xuất hiện đó. Vốn dĩ là phải biết rồi, ráng mà bỏ đi, đừng có chịu nó. Nó nhiều việc không hết thì lan quy mình thôi, ta chưa rồi, muốn làm thì làm đi, ta không làm đâu. Cái ngã kiến nó cho hơi không đẹp, còn mình phải hống hách, hách chị phải làm oai làm quy, thì cái bị giữ lấy cái ngã kiến cho nó chắc, tự nó biết giữ, tự mình nói là tự mình tạo và tự mình á thọ quả báo cái bị sai. Và những người nào tâm yếu, tâm ma, tâm tánh yếu quá, chưa có dẫn lực thành tựu đó, thì nó kéo mai mốt về đó làm bà con, nó nặng hơn mình nhẹ hơn, để cũng kết bè kết tay. Mình bị sân hận theo cái lời của họ làm mình nó kết luôn đó. Còn mình đã hoan hỷ vui vẻ cứ niệm Phật thôi, cô đi đường cô đi. Con không dám đi theo đường đó đâu, hoan hỷ vui vẻ. Còn cái vị này khởi giận hờn sân trong đó, rồi lại trong đó lại oan gia tài là kéo bạn kéo mẹ đó, mai mốt dính đó. Chân tướng sự thật đó, cho nên hiểu rồi đừng kết thay đi đường nào, kệ họ, mình đi mình khi nào mình thành Phật hải tính. Còn giờ chưa thành Phật hãy giữ phần sự của mình, chuyên nhất niệm Phật pháp Bồ Đề Tâm, bỏ thề đoạn nhất thiết phiền não, thề tu nhất thiết lành, thề độ nhất thiết chúng sanh Bồ Đề Tâm, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Nó được cái này nhất định quy thành tựu tâm quý vị liền hiện ra chân thành lại, chánh pháp lại, chánh trực lại, không khởi phóng tưởng điên đảo. định để cố gắng vớt cho hết cái thứ phiền não quả báo đó. Ngu quá, cho nên ráng cố gắng. Từ cái lần này chúng ta tới đây thật sự được giác ngộ, thật sự hiểu rõ con đường của mình đi. Từ ở trong giới đó mà nghe Hòa Thượng Thanh khai thực địa đó, chúng ta hiểu được con đường mình phải đi rồi đó. Vì chúng ta tu cho không đúng pháp, như lý như pháp, chân tu hoài mà cũng như như bất động, không tin, mà có lưu gì, chẳng có tin. Phiền não nghiệp chướng của mày, danh văn lợi dưỡng vẫn còn, tật đó trong đó, chấp trước vẫn còn, chưa ra, chưa hết. Chưa trở thành một vị thiện nhân, một thánh nhân, một thiện nhân, một Bồ Tát, một Phật, chưa có. Thì sao? Không như lý như Phật. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, cái nguyên do tại sao rồi. Nhất định tu hành, nhất định tu hành. Báo của Phật nói nó không có dễ đâu. Tôi nghe tôi cũng sợ luôn. Bây giờ bị Hòa Thượng quả thành này, ngài tu về chuyên về niệm, ngài về về luật nói thật sợ đó. Mà ở trong đó cái công phu tối thắng vẫn không bằng niệm Phật, thì chúng ta dùng cái này trì giới niệm Phật nhất định phải làm. Mà bây giờ ở trong trong nhóm trong trong cái đoàn niệm Phật đó, mà vì cái niệm Phật đó thì có 36 thiền thần. Người nào ở phá giới sẽ bị ngài trừng trị, người nào ở xen vào đó thì phá nó cũng bị ngài trừng trị luôn. Thôi chúng ta kêu để họ tới, chúng ta làm đi như vậy thì họ tới, tới rồi không đúng cái như lý như pháp, họ họ ra tay, nên quả báo hiện thì mời ráng cố gắng nhớ nha. Chúng ta trì giới như pháp, nương vào bát quan thế giới để cho bất cái thoại dụng của thế gian của ta bà hầu tâm thanh tịnh đủ lực rồi, hai bữa ăn đủ lực rồi để mà nhất tâm niệm Phật, để mà không có phung phí của thường trụ, nó là thuộc báo của ta đó, không phải có ai đâu. Và chúng ta dùng cái phung phí như vậy đến hồi hết phúc báo bệnh nó tới đó, đau đầu nhức đầu nó tới đó, không có tư cách, không còn năng lực niệm Phật. Bây giờ còn năng lực niệm Phật mà đi làm sai trong đó thì là uổng đó. Cho nên năm nhất định nó phải phủ phiền não tập khí của mình lại, không được xem tạp, dùng giới luật để nghiêm trị trong đó, không dám làm, không dám tạo nữa, thì chúng ta mới thành tựu, không biết để đi đâu. Ở trong đó cái duyên chúng ta gặp quá thù, tôi cũng bị không trực tiếp nhờ gặp, nhưng mà tôi trực tiếp gặp được nó thì mở kết. địa phương thằng Phật từ lúc đó mới tính. Nó khuyên ha, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi lên, phiền não nghiệp trước hãy bỏ xuống đi, tập khí khí á, khí á hắc dịch á, trong đó những cái đó không có tốt gì đâu, đồ ở trong đạo tràng chỉ tạo nghiệp nặng thôi, quá nặng đó không ra khỏi đó. Mai mốt vô gặp Phật pháp lại trước ngày chúng ta chướng ngại người, mai mốt á cảnh duyên nó lại chướng ngại quý vị đó. Mà bây giờ quý vị niệm Phật tu hành mà bị chướng ngại đó, ráng chịu đi. Để sao ai biểu được lúc chưa? Lúc trước chướng ngại người ta chị, bây giờ người ta chướng ngại què đó. Không có phải là không có nhân quả đâu, tất cả đều nhân quả bao. Cho nên phải cắn răng phải nhẫn, Phật còn phải nhẫn, đó chứ chư Bồ Tát nhẫn, Ngài Thái Hiền cũng nhẫn, Hòa Thượng Tịnh Không cũng nhẫn. Không ai mà không nhẫn đâu, dễ dàng gì mà bị một cái mà lên được đâu. Cho nên nó không có tủi thân gì cả, đáng đời. Đáng đời, chưa đi, đừng tạo nữa. Hiểu biết rồi, nhất định buông xả tất cả. Được nha. Cho nên chúng ta không biết cái thời gian thông định tư duy. Bây giờ ở chỗ nào, cái phần từ nào ráng làm cái đó đi. Không phải mong mong pháp sư mau về, không phải, mà mau mau á niệm Phật có công phu làm con đó vậy đó, chứ không phải gặp nhau đâu. Gặp nhau rồi á mất, nó vô thường đó, gặp đó là mất đó, gặp chi để về Tây Phương gặp sướng hơn. Cho nên phải làm cái nhiệm vụ của mình cái đã. Dạ thôi, chúng ta tạm dừng ở đây nha. Rồi có gì có gì đó thì cứ tìm nhau, để cần gì nhắn rồi á. Tôi tùy duyên trong đó sẽ gặp gỡ lại quý vị sau. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Sư phụ hỏi hướng không?
Cái gì?
Sư phụ không hỏi hướng hả?
Họ thì hồi hướng chứ, xong chưa thì hồi hướng nha. Thôi mời tất cả quý vị chúng ta cùng chấp tay lại để mà hồi hướng công đức thính pháp nghe kinh thuyết pháp này đến cho tất cả khổ nạn chúng sanh, cho những dịch bệnh, cho những chiến tranh khổ nạn sớm tiêu tai tiêu trừ, hay là giảm bớt, hay là triệt tiêu. Và chúng ta cùng niệm 10 danh hiệu Phật để hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật. 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 Thôi gặp lại sau nha. Rồi có gì liên lạc rồi thầy đánh email qua rồi thầy giải quyết. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật.